chuyên mục Bảo hiểm, dân số và sức khỏe. Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục hôm nay. Sau phần tin, mời các bạn cùng nghe bài viết Vì sức khỏe của nhân dân được đăng trên báo Điện tử Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết. Tính đến hết tháng 7 năm 2022, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên là trên 214.500 người, giảm 72 người so với tháng trước, tăng trên 2.600 người so với cùng kỳ năm ngoái. Số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tăng so với cùng kỳ, chủ yếu tại các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài. So với kế hoạch được giao, còn thiếu trên 25.300 người. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là gần 25.800 người, tăng 622 người so với tháng trước, tăng trên 4.400 người so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch được giao, còn thiếu trên 9.900 người. Người tham gia đóng bảo hiểm xã hội chưa tăng nhiều là do mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng cao theo chuẩn hộ nghèo năm 2022 so với năm 2021. Vì vậy, một số đối tượng đang tham gia thu nhập không ổn định nên không tiếp tục tham gia. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là trên 204.400 người, giảm 96 người so với tháng trước, tăng trên 2.900 người so với cùng kỳ năm ngoái. So với kế hoạch giao còn thiếu trên 25.500 người. Số người tham gia bảo hiểm y tế là gần 1,2 triệu người, giảm 12.390 người so với tháng trước, giảm 51.277 người so với cùng kỳ năm ngoái. Việc số người tham gia giảm là do các xã về đích nông thôn mới không còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế từ nguồn ngân sách nhà nước, chưa tham gia lại. Học sinh, sinh viên, người nghèo, người cận nghèo giảm do tác động và ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã gây ra không ít khó khăn cho việc triển khai tuyên truyền, vận động, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Để phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 được giao, trong tháng 8 và những tháng tiếp theo, Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố tiếp tục phối hợp, đôn đốc các tổ chức dịch vụ thu trên địa bàn, rà soát các đối tượng giảm đóng bảo hiểm y tế theo quyết định số 861 QĐ-TTg, đôn đốc người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đến hạn đóng, vận động tuyên truyền tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 50/2022/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, quy định việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao trong đơn vị sự nghiệp công lập và viên chức làm việc trong một số lĩnh vực sự nghiệp đặc thù. Cụ thể, nghị định này áp dụng đối với viên chức có học hàm giáo sư, phó giáo sư. Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo là tiến sĩ hoặc chuyên khoa 2, giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần, viên chức có chuyên môn kỹ thuật cao trong một số lĩnh vực sự nghiệp đặc thù theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Nguyên tắc thực hiện việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn bảo đảm khách quan, công bằng, công khai và đúng quy định. Việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức không quá 5 năm, 60 tháng, tính từ thời điểm viên chức đủ tuổi nghỉ hưu theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu. Trong thời gian thực hiện nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, viên chức chỉ làm nhiệm vụ chuyên môn, không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và không được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo. Trong thời gian thực hiện nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, nếu viên chức có nguyện vọng nghỉ làm việc hoặc đơn vị sự nghiệp không còn nhu cầu thì được giải quyết chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật. Nghị định quy định rõ điều kiện, trình tự, thủ tục xem xét quyết định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức. Cụ thể, viên chức nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nếu có đủ các điều kiện, đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu, có đủ sức khỏe, không đang trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật, bị điều tra, truy tố, xét xử, hoặc thi hành kỷ luật về đảng, chính quyền và có đơn đề nghị được kéo dài thời gian công tác. Hàng năm, đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ định hướng phát triển, tình hình nhân lực của tổ chức và yêu cầu của vị trí việc làm, thông báo chủ trương như câu kéo dài thời gian công tác. Viên chức đáp ứng các điều kiện quy định, có đơn đề nghị được kéo dài thời gian công tác, gửi cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý quyết định kéo dài trước thời điểm nghỉ hưu ít nhất 6 tháng. Cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý xem xét, đánh giá các điều kiện của viên chức có nguyện vọng được kéo dài thời gian công tác và chủ trương, nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập để xem xét quyết định việc kéo dài thời gian công tác, thời gian được kéo dài đối với từng trường hợp viên chức. viên chức được kéo dài tuổi nghỉ hưu hưởng chế độ lương theo hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ và chế độ chính sách khác theo quy định của pháp luật. Nghị định cũng quy định rõ, viên chức giữ chức danh giảng viên của cơ sở giáo dục đại học công lập hoặc viên chức giữ chức danh khoa học, chức danh công nghệ tại tổ chức khoa học và công nghệ công lập đã được cấp có thẩm quyền quyết định việc kéo dài thời gian làm việc theo quy định hiện hành thì tiếp tục thực hiện. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, là trung tâm của tỉnh Thái Nguyên, nhưng hơn 40 năm trước, hệ thống y tế trên địa bàn thành phố Thắng 10 vô cùng nghèo nàn. Người dân khi đau ốm, trở nặng hầu như đều đến Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên, nay là Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, để khám bệnh, điều trị. Tuy nhiên, đến nay mạng lưới y tế của thành phố Thái Nguyên đã phát triển rộng khắp. Ngoài các bệnh viện ngoài công lập, chuyên khoa, đa khoa tuyến tỉnh đóng chân trên địa bàn, Trung tâm Y tế thành phố cùng 32 trạm y tế xã phường đã đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Đã 37 năm trôi qua, nhưng tôi vẫn nhớ như in những ngày điều trị trong Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Khi ấy, những dãy nhà điều trị nội trú cho người bệnh đều là nhà cấp 4 cũ kỹ. Mỗi lần thấy bóng sáng của cô y tá, tôi, đứa trẻ mới có 8 tuổi, run cầm cập vì thấy chiếc ống tiêm bằng thủy tinh và chiếc kim tiêm bằng kim loại to đùng. Khi tiêm xong, chiếc kim tiêm ấy lại được khử trùng trong cốc nước sôi nghi ngút khói, rồi tiêm cho người khác. Ông Nguyễn Văn Mạnh, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên nói, hơn 40 năm trước, Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên là cơ sở khám chữa bệnh tốt nhất ở thành phố, nhưng vẫn thiếu thốn đủ bề từ cơ sở vật chất đến các loại thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân. Thời điểm ấy, trạm y tế các xã phường, trung tâm y tế thành phố cũng chưa được đầu tư phát triển như bây giờ, nên chưa đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn. Theo tháng 5, không chỉ diện mạo của thành phố và đời sống người dân ngày càng có những thay đổi tích cực, hệ thống y tế trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cũng có những chuyển biến rõ nét. Hiện nay, người dân thành phố Thái Nguyên có rất nhiều lựa chọn khi có nhu cầu khám chữa bệnh. Bên cạnh các bệnh viện ngoài công lập, tuyến tỉnh, thì Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên cũng là một lựa chọn phù hợp khi đội ngũ y bác sĩ ngày càng được nâng cao trình độ chuyên môn, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được đầu tư theo hướng hiện đại. Thạc sĩ, bác sĩ Hà Đức Trịnh, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố cho biết, là đơn vị y tế hạng 3, hiện chúng tôi có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, an toàn thực phẩm, dân số và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật. Với tổng số giường bệnh được giao là 115 giường. Đơn vị có hơn 380 cán bộ, trong đó khối trung tâm có 198 người. Số còn lại thuộc trạm y tế các xã phường. Nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân, đến nay gần như 100% cán bộ y tế của trung tâm có trình độ đại học cao đẳng. Không chỉ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất tại trung tâm và các đơn vị trực thuộc cũng đã được đầu tư xây dựng khang trang với những dãy nhà làm việc cao tầng, tiện nghi hiện đại. Các thiết bị y tế tối tân như hệ thống máy xét nghiệm, máy siêu âm, máy chụp X-quang. Nhờ đó, số người đến khám chữa bệnh tại trung tâm ngày càng tăng lên. 6 tháng đầu năm nay, đã có trên 39.000 lượt người đến khám chữa bệnh tại trung tâm, trong đó có trên 3.100 lượt người điều trị nội trú. Không dừng lại ở đó, hàng năm, trung tâm còn tham mưu với Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác phòng chống dịch, nhất là dịch COVID-19, đồng thời thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế quốc gia tại cộng đồng, như tiêm chủng mở rộng, phòng chống HIV/AIDS, lao, sốt rét, quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, bệnh không lây nhiễm, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, kế hoạch hóa gia đình, y tế học đường. Đáng nói, hệ thống trạm y tế tuyến xã phường của thành phố cũng đã phát huy tác dụng khi duy trì thực hiện tốt công tác phòng bệnh, nhất là trong đợt phòng chống dịch COVID-19 vừa qua. Cùng với đó là đảm bảo khám chữa bệnh ban đầu, duy trì củng cố xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Hiện nay, hầu hết các trạm y tế xã phường trên địa bàn đều theo dõi, quản lý, điều trị các bệnh nhân cao huyết áp. Có thể thấy, sau 60 năm thành lập, đến nay hệ thống y tế của thành phố Thái Nguyên đã có sự phát triển vượt bậc, đảm bảo cung cấp những dịch vụ khám chữa bệnh tốt nhất cho người dân.